kinh bạch thượng tọa nhận được. Còn xin không câu hỏi liên quan đến cái câu trả lời và câu hỏi của từ vừa xong thì nó có điều thứ nhất của vấn đề ăn chay thì cũng là một cái vấn đề rất là bình thường từ trước đến nay, mà đối với người ăn chay theo định kỳ mà đã như là ăn chay theo định kỳ thì thường là những người còn đang có cuộc sống tại gia bình thường thì cũng còn đang liên quan đến mọi người xung quanh, gia đình, xã hội, cộng đồng, thì những cái việc đó có thể điều chuyển được không? Nếu như vì đã liên quan như vậy thì cũng có những lúc hội hè rồi là sinh nhật, cưới xin, thì theo quan điểm cái mục đích chính và cái mục tiêu chính của việc ăn chay là không sát hại nhiều chúng sinh và làm tăng trưởng cái lòng từ bi của mình hàng ngày. Thì nếu như ví dụ một năm mình tiêu thụ hết 10 kg thực phẩm mặn thế nào thì cũng trong năm đó mình giảm dần đi khoảng 5 kg hoặc khoảng 3 kg và đến lúc nào nó còn đến hết, thì trong những cái lần mà sinh nhật rồi là tiệc tùng vui vẻ nhưng mà nó trùng vào những ngày mà định ý ăn chay của mình thì nó rất ảnh hưởng đến những người chủ mời và cũng một người đến dự. Thì nếu để cho hai bên đều rất là thuận lợi với nhau thì theo quan điểm của không nên ăn chay theo kiểu chấm công mà mình cũng uyển chuyển để mình thực hiện cái việc đó và những lúc khác để mình vẫn giữ được tâm từ bi, là trong một năm mình tiêu thụ từng ngày thì mình vẫn tiêu thụ có từng đấy hoặc ít hơn. Thì theo con thầy có thể giải thích để cho mọi người hiểu được là nên làm như thế nào thì tốt hơn.
Nội dung của câu hỏi là liên hệ đến ăn chay và cái tương quan với các thành viên trong gia đình về phương diện thuận và không thuận lợi. Để thực tập việc ăn chay thật sự có ý nghĩa trong bối cảnh vừa nêu đó, thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, trong gia đình đó, hoặc vợ hoặc chồng ăn chay trường và những người còn lại thì ăn mặn, và đặc biệt đó là người ăn chay đó là đầu bếp chính của gia đình ăn mặn, thì cái hoàn cảnh khó xử này đó nó làm cho cái tình trạng éo le được xảy ra, các thành viên còn lại không muốn người đó ăn chay vì bếp lúc đó đó phải nấu hai loại thực phẩm và do đó cái thời gian nấu cho hai loại thực phẩm này nó mắc hơn, nó tốn nhiều hơn, nó ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình còn lại. Đang khi người ăn chay đó vì là ăn chay mà phải nấu thực phẩm mặn cho nên đó cái việc nêm nếm đó là rất khó khăn. Thì trong tình huống đó đó chúng ta nên tôn trọng cái tự do lựa chọn. Ví dụ như thành viên đó thích ăn chay thì các thành viên còn lại đó nên tôn trọng cái quyền tự do đó mà đừng có buộc người ta phải ăn mặn. Miễn cái việc sắp xếp thực phẩm nấu cho ăn chay của chính mình và nấu ăn mặn cho các thành viên còn lại vẫn tốt đẹp, hoặc là chia sẻ trách nhiệm với nhau để cùng làm việc đó. Người có kinh nghiệm nấu nướng á thì trong lúc nêm á mà không cần phải nếm, có thói quen mà mình biết là cái định lượng gia vị bao nhiêu là đủ cho một khẩu phần ăn, hai khẩu phần ăn, ba khẩu phần ăn. Các đầu bếp giỏi đều là những người không có nếm, vì nếm rồi là không thể nào nấu ngon được. Cái lưỡi của mình nó bị tác động nhiều với cái đó nhiều quá đó, nó không còn biết cái nào nhiều ít nữa. Và do đó thay vì đó khuyến cáo và khuyên người ăn chay bỏ ăn chay là chúng ta đang phạm một cái tự do lựa chọn của người thân của mình, mà khác chúng ta gây ra cái tình trạng rất là khó xử cho người đó. Điều 2, ăn chay đó như câu hỏi vừa nêu đó, mục đích là để trực tiếp ngăn cái hành động sát hại, chứ không phải ăn chay là để thành Phật. Vì ăn chay đó thực ra là chỉ là nuôi lớn lòng từ bi thôi. Do vậy đó chúng ta đừng có cố chấp vào việc ăn chay, vì cố chấp đó đó nó dẫn đến cái tình huống không hay. Chẳng hạn như thấy người khác ăn mặn thì mình đả phá, công kích, phê phán, nói rằng người đó còn có tâm ác độc, tâm tự bi chưa được trọn vẹn, vân vân. Và điều này đó nó làm cho chúng ta nó phá vỡ cái quan hệ tình người giữa người ăn chay và người ăn mặn. Cho nên ai ăn chay được thì quá tốt, không ăn được đó thì đừng có trực tiếp giết các loài vật để phục vụ cho khẩu vị của mình, thế thôi. Trong thời của Đức Phật đó thì có một khái niệm tam tịnh dục, ba loại thực phẩm thanh tịnh mà người xuất gia đó được quyền ăn. Thì tương tự người tại gia cũng có thể được như thế đó. Để ăn như thế thì không được xem là tạo nghiệp sát, và cũng không bị cái hậu quả của nghiệp sát đó chi phối mình về sức khỏe và tuổi thọ. Nếu có đó thì không đáng kể vì nó quá nhỏ đi. Tình huống một, mình không thấy người nào đó giết con vật sau đó làm thành thực phẩm cho mình ăn. Tình huống hai, mình không nghe các con vật đang kêu la thảm thiết, khổ đau, dễ chết, rồi để rồi sau đó nó được phục vụ cho mình ăn. Và tình huống ba, mình cũng không có hoài nghi gì về hai cái chuyện đó đang xảy ra, để mình đó là người trực tiếp ăn và nó là nạn nhân trực tiếp bị sát hại. Ngoài ba tình huống đó ra, các con vật đã bị giết sẵn rồi trong cái công nghệ của thực phẩm mặn cung ứng ra thị trường bằng hình thức là đông lạnh. Chúng ta mua thực phẩm đó ăn, hoặc là ai tặng thực phẩm đó chúng ta tiếp nhận ăn, thì được gọi là ăn tam tịnh nhục, tức là không bị nghiệp sát hại chi phối đáng kể. Nó nhỏ đến độ là hầu như không có. Những vị xuất gia thời Đức Phật mỗi ngày vào sáng hôm phải đi hành khất ngoài đường, đi đến những nơi mới mà phần lớn chưa phải là Phật tử, cho cái gì thì tiếp nhận cái đó, cho nên không có quyền lựa chọn. Do vậy mà rất nhiều các tu sĩ khi hành khất phải ăn mặn thôi, và ăn mặn đó là ăn tam tịnh dục. Do đó đó, chúng ta có thể là người tại gia, nếu chưa có thể ăn chay thì ăn thực phẩm tam tịnh dục đó. Cái khẩu vị giữa thực phẩm mà mình giết tươi ăn sống với cái khẩu vị mà đông lạnh không có khác nhau. Nó khác nhau là do cái kỹ thuật niêm nếm và nấu của chúng ta thôi. Và bằng cách này chúng ta giảm đi nghiệp sát rất dễ dàng. Điều ba, ăn chay kỳ đó thì khác với ăn chay trường. Ăn chay trường đó là mình ăn trọn đời. Ăn chay kỳ đó là mình hoạch định 1 tháng, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, 1 năm á, hoặc 1 tháng ăn chay, 2 tháng, 3 tháng hoặc 4 tháng, tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái phát nguyện của mình. Sống ở phương Tây nói chung và ở đất nước nói riêng đó thì việc ăn chay định kỳ đó là quá thuận lợi. Thực phẩm ở đây nó có rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phó mát và những sản phẩm được sản xuất từ sữa và phó mát. Những thứ này đó nó phong phú và thậm chí còn hơn các thực phẩm mặn, không thiếu một thứ gì. Cho nên ăn chay như thế là đảm bảo được chất lượng sức khỏe tốt và an toàn hơn ăn mặn. Còn ăn chay kiểu tương, chao, dưa, muối không chết là mai. Vì ăn khổ hạnh đó đó là trái với đạo đức Phật Phật dạy, và làm cho người thân chúng ta quan ngại đi. Ăn riết rồi còi xương, loãng xương, bệnh tật, thiếu máu, vân vân, là vì mình ăn không đúng cách. Nó dẫn đến cái quan ngại của các thành viên còn lại, và từ cái quan ngại đó đó, các thành viên đó có thể trở nên cãi vã bất hòa với nhau. Đó là điều nên tránh. Đức đó có thực phẩm chay rất ngon. Trong châu Âu đó, Đức đó có lượng người ăn chay nhiều hơn các quốc gia còn lại. Hoa Kỳ có khoảng 23 triệu người ăn chay trường. Đó là nước theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Ấn Độ là nước có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở còn lọt lòng. Cái phong trào ăn chay hiện nay nó được lan rộng trên toàn cầu, không phải vô cớ, không phải vì cầu phúc, không không phải vì tính công đâu, mà người ta thấy rất rõ là giá trị sức khỏe của ăn chay. Chúng ta người ta thấy được giá trị môi trường của ăn chay, người ta thấy được giá trị của lòng từ bi của việc ăn chay và giá trị đạo đức tâm linh của việc ăn chay. Cho nên rất nhiều người giàu không phải là Phật tử cũng đã tình nguyện ăn chay, thì không có lý do gì là Phật tử mà chúng ta không dám ăn chay hoặc là cản những người khác ăn chay. Vấn đề là khéo sắp xếp như thế nào để cho nó được là tốt đẹp cho tất cả các thành viên trong gia đình. Điều 4, ăn chay chỉ là một cái phương diện để phát triển tâm từ bi và là một phương diện rất cần thiết, mặc dù nó không phải là tất cả của việc tu tập. Các vị tu sĩ Phật giáo theo Đại Thừa đó thường ăn chay trường. Các Phật tử tại gia theo Đại Thừa đó cũng thích ăn chay trường, tùy theo thuộc của ăn chay kỳ, tùy theo sự phát nguyện. Hiện nay đó thì cộng đồng người Tây Tạng giàu đã định cư tại Ấn Độ nhưng mà tiếp tục ăn mặn. Ở Tây Tạng là vì âm độ C cho nên đó, rau quả củ ngũ cốc là rất là khó trồng, và sống trong xứ lạnh đó, thì tiêu thụ thực phẩm ở trong bao tử nó rất là nhanh, mau đói lắm. Phó mát sữa sẽ làm cho người ta chống lạnh được, và thịt của các loài động vật đó, nó làm cho người ta chống lạnh được. Cái năng lượng đó nó có thể giúp cho con người ta cảm thấy khỏe được trong xứ lạnh và mùa lạnh. Nhưng mà khi qua sống ở tại Ấn Độ đó thì cộng đồng tu sĩ Phật giáo Tây Tạng tiếp tục ăn mặn. Đang khi Ấn Độ là nước nhiệt đế cho nên các nhà sư Tây Tạng rất khó độ được cư dân Ấn Độ vì lý do thực phẩm này. Vì ở Ấn Độ người ta không xem ăn chay là thói quen tôn giáo nữa, mà ăn chay là thói quen đạo đức và văn hóa đạo đức trong ứng xử đối với các loài động vật. Cho nên khi một tu sĩ ăn mặn mà đang khi người tại gia ăn chay thì người tại gia nghĩ rằng là về đạo đức là tôi tốt hơn ông tu sĩ đó, là tôi đâu có phải đi theo ông tu sĩ đó được. Nói thêm điều này để chúng ta thấy là ăn chay là tốt thôi, miễn là ăn đúng cách và sắp xếp thời gian thích hợp thôi. Trong trường hợp một thành viên ăn chay mà tất cả các thành viên còn lại kháng cự dẫn đến bất hòa lớn, và những thành viên kia thì không hiểu được đạo Phật, cũng không hiểu được cái sự tự do lựa chọn, thì người ăn chay đó có thể vì phương tiện hòa hợp gia đình, hạnh phúc gia đình mà ăn tam tịnh dục. Đó là chuyện bất đắc dĩ thôi. Và điều này nó giống như là Lục Tổ Huệ Năng đó, trong suốt thời gian được truyền y bát từ Vũ Tổ Hoằng Nhẫn, do vì bị truy sát, ngài Huệ Năng đã phải giả dạng thường dân sống chung với đám thợ săn ở trong rừng gần 10 năm. Vì là người ăn chay cho nên ngài phải bỏ rau quả củ ở trong cái nồi thịt mặn của thợ săn. Ngài giả cớ là đau bao tử và yếu thận, cho nên trong lúc ăn thì thợ săn ăn thịt, cũng trong cái nồi thịt đó ngài lấp rau quả củ ra ăn thôi, thì những cái thịt nhỏ nó vẫn dính, mỡ nó vẫn dính, nhưng mà cái đó vẫn được xem là ăn chay vì tâm của ngài đang là hướng về chay. Nhưng mà cái hoàn cảnh cho phép, cho nên phải ăn chung với những người thợ săn đó. Cứu hồ ngày nay chúng ta có phương tiện đầy đủ hơn, sự lựa chọn tốt đẹp hơn, thì ăn chay đó nó vừa có tốt cho sức khỏe, vừa trở thành anh hùng bảo vệ môi trường, vừa tránh được những cái hậu quả nghiệp liên hệ đến mạng sống. Phát khởi tâm từ bi cho việc ăn chay sẽ giúp cho cuộc sống nó trở nên tươi mát và hạnh phúc hơn. Xin đi câu hỏi khác.